Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Hoài Quất. Viên Cung Di, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tràn đầy tự tin sẽ tấn công xâm lược phương Tây. Nhà công nghiệp Viên Cung Di của Hồng Kông chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc đang triển khai cuộc chiến không giới hạn chống lại thế giới. Trong suốt vài thập niên qua đã liên tục chiếm được lợi thế, thâm nhập và thao túng các công ty toàn cầu, giúp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hiện tại có đủ tự tin và không loại trừ khả năng bất ngờ tấn công phương Tây. Ông Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc là Kim Sán Vinh, được biết đến như là quốc sư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Biệt danh này đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người Hoa nước ngoài từ tháng 3 năm 2016. Trước đây, ông ta đã đề xuất 4 âm mưu lớn nhằm hạ bệ nước Mỹ và có vẻ như chúng đã từng bước được hiện thực hóa. Nhà công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cho biết cuộc chiến không giới hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại thế giới đã thắng 4 trận liên tiếp. Cùng với 30 năm qua, thâm nhập và thao túng các công ty toàn cầu đã giúp lãnh đạo hiện tại Tập Cận Bình tự tin và sẽ không loại trừ thúc đẩy các cuộc tấn công bất ngờ vào phương Tây. 4 âm mưu của Kim Sán Vinh để hạ bệ Mỹ. 4 âm mưu lớn mà quốc sư Kim Sán Vinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất vào năm 2016 nhằm hạ bệ nước Mỹ. Thứ nhất là thao túng bầu cử Mỹ và cho phép các quỹ của Trung Quốc đầu tư vào các khu dân biểu của Hạ viện, từ đó ảnh hưởng đến thái độ của họ với Trung Quốc. Thứ hai là kiểm soát thị trường Mỹ. Thứ ba là bồi dưỡng kẻ thù của Mỹ. Kim Sán Vinh tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm bảo rằng Mỹ có 4 loại kẻ thù và kiến nghị chính quyền gây dựng chủ nghĩa khủng bố khiến chính quyền Mỹ phải tập trung ứng phó. Thứ tư là gieo rắc các vấn đề quốc tế cho Mỹ, buộc Mỹ phải can thiệp để duy trì sự ổn định toàn cầu. Điều này có thể làm cạn kiệt nguồn lực của Mỹ và chuyển hướng sự chú ý khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói tóm lại, những âm mưu nhằm làm phân tán nguồn lực của Mỹ, qua đó Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thoải mái phá hoại nhân quyền, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, thâm nhập chi phối toàn cầu mà giảm thiểu phải lo lắng bị Mỹ kiềm chế. Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục giành được ưu thế giúp Tập Cận Bình tràn đầy tự tin. Ông Viên Cung Di cho rằng hiện nay, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng cuộc chiến với Mỹ mà họ triển khai đã thắng mọi lĩnh vực. Thứ nhất, virus Vũ Hán đã gây tổn thất nặng nề cho Mỹ. Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật thao túng cuộc bầu cử và loại bỏ ông Trump khỏi vị trí quyền lực. Thứ ba, thực hiện luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông để chính thức bước vào kỷ nguyên một nước một chế độ. Thứ tư, quân đội Miến Điện do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đã phát động đảo chính giết hại nhiều người, nhưng cả thế giới đã không dám xuất quân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng bước thúc đẩy những điều đó thành công, khiến lãnh đạo hiện tại Tập Cận Bình cảm thấy rất tự tin. Vì vậy, ông ta mới dám để lộ bước tiếp theo, xâm lược Đài Loan. Ông Viên Cung Di phân tích rằng thủ đoạn thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng là tạo ra căng thẳng để buộc bên kia thương lượng. Do đó, lần này Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không chỉ tấn công Đài Loan mà còn có thể cùng lúc tấn công vào 5 khu vực: Triều Tiên, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan, Biển Đông và Malacca, tiếp theo là Iran. Trừ khi hàng chục nước phương Tây không có cách nào đạt được thỏa thuận để chống lại chiến tranh thì buộc phải đàm phán với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thường thoải mái với các cuộc đàm phán vì thường được lợi thế khi đàm phán. Đàm phán là trò lừa đảo vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thực hiện cam kết. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo rất tỉnh táo trong đấu tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết không thể chỉ nghe những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói mà còn phải nhìn vào hành động, chớ tin vào lời nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà phải kiểm nghiệm hành động. Vấn đề Hồng Kông đã chứng minh tất cả điều đó. Sau khi đàm phán được mục tiêu thì mọi cam kết đều có thể phá bỏ khi điều kiện chín muồi. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng tuyên bố chung Trung Anh và luật cơ bản đều đã trở thành giấy vụn. Đàm phán chỉ giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc có lợi thế vì họ không tuân thủ lời hứa. Năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc đàm phán vào WTO đã hứa vô số điều, nhưng ngày nay sau 20 năm vẫn chưa thực hiện bất cứ cam kết nào. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng vào năm 2001, với tư cách là cố vấn cho Mỹ trong đàm phán với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thời điểm đó ông Chu Dung Cơ đã bị nội bộ lên án là phản bội đất nước vì thỏa hiệp mọi thứ. Nhưng ông ta đã phản bác rằng hiệp ước là thứ chết, còn chúng ta là người sống, nếu không thích thì không tuân theo. Doanh nhân Hồng Kông này nhận định lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là người đã cho thấy rõ tính đảng, còn cựu lãnh đạo Chu Dung Cơ thì che giấu điều đó, tương tự ông Đặng Tiểu Bình. Nếu không, tại sao Đặng lại đưa quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Hồng Kông? Có nghĩa là sớm muộn gì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ thu hồi Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các quỹ để tác động đến các công ty toàn cầu. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập toàn thế giới, trong đó đáng chú ý là những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ, phố Wall, Hollywood, NBA. Ông Viên Công Di chỉ ra rằng trong 3 thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiếm được hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài, nhưng số tiền đó không vào túi người dân, ngoài dùng để nhập khẩu vật tư như dầu khí và nhân danh đầu tư rót vào hơn 2.000 công ty trên thế giới, cái gọi là các công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Vì vậy, về cơ bản, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát các công ty đa quốc gia đó. Ví dụ, Microsoft và Cisco, cổ đông thực sự là ai? Không ai biết, bởi vì phía sau đó đều là công ty đại diện. Ông Viên nói thêm rằng chính phủ Wall đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tư số tiền lớn vào các công ty đa quốc gia này để Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến Mỹ và cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế thường lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, nhưng không thể phủ nhận thực tế Đảng Cộng sản Trung Quốc có võ thuật cao cường, cho nên tin rằng họ sẽ chủ động tấn công. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn nhiều chiêu trò chưa thể hiện ra. Có rất nhiều thế lực rửa tiền trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như Tiêu Kiến Hoa và Ngô Tiểu Huy. Những người này đã bị bắt vì họ làm việc không tốt và để lộ danh tính. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc còn rất nhiều những kẻ như vậy núp dưới danh nghĩa công ty, hành động kín kẽ và kín tiếng nên khó bị phát hiện. Ông Viên cho rằng Mã Vân, Jack Ma bị xử lý vì quá tự cao, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn bí mật kiểm soát các công ty nước ngoài. Và những người nổi bật trước đây đều thuộc phe Giang, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Bây giờ, lãnh đạo đương nhiệm Tập Cận Bình muốn sử dụng người của mình nên phe Giang được chuyển thành phe Tập. Về giới tài phiệt Hồng Kông, ông Viên Công Di nói, ngày nào họ chưa rời Hồng Kông thì sẽ luôn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chèn ép cho họ chuyển tiền từ nước ngoài về Hồng Kông. Vì vậy, Tập Cận Bình không lo lắng thiếu tiền. Ngày trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng áp dụng cách đó với giới tư bản Thượng Hải. Về cơ bản, Đảng Cộng sản Trung Quốc là băng cướp, là bọn xã hội đen. Chúng làm gì ở Hồng Kông nếu không phải là đến đe dọa tước đoạt? Điều gì là hợp pháp? Đảng Cộng sản Trung Quốc tự cho chúng là chính phủ, trong khi chúng là một nhóm tội phạm được kiểm soát bởi 50 đến 500 gia đình lớn nhỏ. 90 triệu đảng viên là những tên côn đồ của thế giới ngầm đang kiểm soát 1,3 tỷ người Trung Quốc còn lại. Cái gọi là chính phủ, ngoại giao, nhân danh tổ quốc, chế hiến pháp toàn là ngụy tạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng sau kiểm soát dưới danh nghĩa chức vụ bí thư đảng. Không nghi ngờ gì đó là băng xã hội đen. Nếu không tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể cho người dân tự do bầu cử? Vì nếu người dân có tự do như vậy thì chúng không thể tự tiện cướp bóc tước đoạt được nữa. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có chiến thắng nhỏ nhưng cuối cùng sẽ tan rã. Doanh nhân Hồng Kông này dự đoán rằng nếu thủ lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tự tin thẳng tay tấn công thì phương Tây sẽ thua ngay từ đầu. Nhưng phương Tây luôn nhất quán đi theo chính nghĩa nên đoàn kết lực lượng để chống lại là rất hùng mạnh và cuối cùng sẽ làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tan rã. Trước mắt, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ giành chiến thắng bất ngờ, nhưng chiến thắng đó không phải là chiến thắng cuối cùng vì phương Tây sẽ đoàn kết để đối phó và giành được chiến thắng cuối cùng. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trithucvn.org hoặc tải ứng dụng Mobile Trí Thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!